Còn Kim Lan thì con cũng ráng này cho thầy thấy ở xa xôi mà đến đây mà không thành công là mẹ con trách lắm á, trách thầy á, nó trời ơi nó bỏ qua đây nhờ thầy mà không lo cho nó, con hiểu không? Cho nên con phải ráng, con thầy sẽ kiểm tra coi thứ coi con cái phong cầm con thì nhiên như thế nào để thầy giúp đỡ cho thầy vượt qua những khó khăn, còn con thì lọt trong không thì thầy không để lâu được, con thầy sẽ kiểm tra lại thầy như thế nào để mình giúp đỡ. Còn mấy con có ai mà lọt trong không không, người nào lọt trong đưa tay lên thầy đưa bên kia hết. Còn chưa thì thôi mấy con từ từ, mấy con tập từ từ phát thân hành niệm à, rồi lần lượt rồi thầy sẽ giúp đỡ mấy con, mấy con đừng có vội, thầy không có bỏ đâu mà nhìn mặt mấy con chưa chết bây giờ đâu sợ. Đừng có lo chưa chết đâu mà. Con
thưa bạn thầy nha, từ xưa giờ con không có ai chỉ cho, thành ra con tu thì học thì con nhắm mắt lại hai nhá, thì đó là cái thứ nhất, hôm nay thì nó là con biết. Cái thứ hai nữa là từ đó giờ con tu không có ai dạy hết, hôm nay con về thầy mà niệm Phật này thì con ơn theo cái pháp môn thanh thiện và tinh thần. Hôm nay con tập nước di động thứ ba rồi, nhưng mà con thấy cái sự tỉnh giác con đó, nó càng ngày càng tăng mà con cũng không có cảm thấy mệt. Con xin thầy cho con cái khởi phá để con kiểm tra thử sức để không nó lọt vào cái nó phá tác dụng
À,
cho con thấy cái khởi phá.
rồi rồi thầy sẽ cho con cái thời khóa không? Bắt đầu bây giờ đó, buổi tối đó con tu bắt đầu từ 7 giờ. Con tu vừa theo cái sức của con hiện giờ con mới tu được cái giai đoạn 3 của Thất Pháp Thanh Niệm thôi. Thì con sẽ tu từ 7 giờ ha à, cho đến 9 giờ, sẽ được 10 giờ thôi. 9 giờ thôi, 2 tiếng đồng hồ thôi, à, 2 tiếng đồng hồ. Rồi buổi khuya thì con dậy, à, con dậy 2 tiếng, 2 giờ đồng hồ, rồi 2 giờ đồng hồ, rồi con dậy con tu tới 4 giờ, chứ không có được 5 giờ. Cũng 2 tiếng thôi. 2 tiếng đồng hồ khoảng cái khóa thời khóa con tu 2 tiếng thôi. Rồi buổi sáng con cũng bắt đầu tu từ 7 giờ cho đến 9 giờ. À, 7 giờ đến 9 giờ cũng 2 tiếng. Mà rồi sau thời gian thì kiểm tra thì cho tăng lên thì cái thời gian đó sẽ tăng lên 3 tiếng. Con hiểu không? Rồi buổi chiều bắt đầu 2 giờ cho đến 4 giờ nó cũng 2 tiếng rồi. Thành ra mỗi buổi vậy con tu 2 tiếng. Rồi con
Dạ, tính thưa thầy và thầy như vậy thời khó của con tu thế nào cho thầy cho con biết
À, bây giờ con giữ 3 tiếng phải không?
dạ.
Rồi con cứ giữ vậy tu để thầy còn kiểm tra bằng con.
Dạ thầy, nếu con giữ 3 tiếng là con tu liên tục là trong gọi là một ngày một đêm trong 24 tiếng là cái sức con là gọi là nó hơi con xin thưa thầy nó hơi ức chế nên bởi vì nó thành ra nó không cầm thì miên con không phải là lúc nó không cầm thì miên nhưng mà khi con tu xong rồi là con ngồi nó
Ngủ.
mệt mỏi hay là nó buồn ngủ lại.
Bây giờ con tu như thế này nè. À, con tu khi mà con đi như vậy đó, con tập tu 3 tiếng đồng hồ ở trong một bộ buổi phải không? Nhưng mà con sẽ tập à, đầu tiên con tập cái giờ đầu là con tập nửa tiếng thôi, 30 phút thôi, chứ không có được liên tục. Rồi con nghỉ, con nghỉ nửa tiếng, rồi con tập lại nửa tiếng, rồi con tập lại cho nên con giữ cái thời khóa nhưng mà cứ nửa tiếng tu thân hành niệm, nửa tiếng nghỉ, nửa tiếng tu thân hành niệm, nửa tiếng nghỉ. Con thấy như vậy có được không?
Dạ là thầy như vậy á thì thật sự ra con nói thật sự con biết cái hiểu cái sức của con như vậy đó, nó hơi gọi là
Thừa
rất
sức
là ít cái thời giờ con có được
nó
gần
ít quá,
1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng hay dài hơn nữa cái này như vậy là rất là ít.
rất ít phải không? Bây giờ con muốn nhiều phải không? À,
Dạ
bây giờ thôi bắt đầu bây giờ con tu luôn 2 tiếng đồng hồ,
dạ có thể vậy
à, 2 tiếng nổi không?
dạ
À, thấy cái sức con đỡ không, bết không, buồn ngủ không,
dạ
có làm thử chưa?
dạ thì là thầy cái thật sự ra mà con biết cái sức của con tu á là có 1 tiếng rưỡi là vừa sức con đó nhưng mà không có gọi là tu liên tục cái này là nó không có mệt mỏi không cần
Liên tục đó 1 tiếng rưỡi thôi.
dạ một
Rồi
tiếng rưỡi dạ
thì thôi bây giờ thầy cho con 2 tiếng, 2 tiếng không
dạ
thì con sẽ tu liên tục 1 tiếng rưỡi, còn nửa tiếng đó con ngồi con xả tâm thôi.
dạ đúng rồi thầy dạ. Cảm
Đúng
ơn thầy dạ đúng rồi
rồi đi ngủ không? Rồi được rồi, vậy được rồi. Còn con phan ra mà
con mới ở trên Phúc Long trong có vẻ với ngày hôm qua xin thầy cho con để tu ở đây để cho kia.
À, được rồi con. Bất kỳ ở mấy con ở tu viện nào, ở chùa nào cũng được. Đến đây mấy con quyết tâm tu để mình làm chủ sự sống chết thì thầy sẽ sẵn sàng giúp. Thầy không phân biệt cái thiền tông hoặc đại thừa gì hết mấy con. Chỉ cần mấy con tha thiết muốn tu để làm chủ được bệnh 4 sự đau khổ sinh già bệnh chết thôi. Đó, thì mấy con cố gắng về đây tìm thầy sẽ coi mấy con là cũng như là đệ tử của thầy vậy thôi. Mấy con chỉ ráng tu thôi. Rồi thầy dạy, bây giờ đầu tiên con mới về đây đó thì con tập đi kinh hành con. con đi khoảng 30 phút thôi có được không? Mà nếu được thì con tăng dần lên, mình đi kinh hành chỉ mình biết bước đi của mình thôi, chứ mình chưa có tập thân hành niệm gì nhiều không? Đó, mình tập đi thôi để coi thử con như thế nào, con đi cái cũng như cái thất của con đó, con đi như vậy nó khoảng độ chừng nửa tiếng rồi con thấy nếu mà nó không mỏi chân, nó thấy nó thoải mái, nó dễ chịu á, thì có thể con tăng lên một tiếng, con đi thử rồi con sẽ trình bày thầy sao con nha. Rồi coi thử con như thế nào, coi cái khoảng thời gian mà con tu đó đi trong vòng nửa tiếng như vậy hoặc là một tiếng mà được á, thì thầy sẽ lập thành cái thời khóa cho con, thấy không? Con đi thử, đi thử rồi thầy sẽ thành lập cho. Rồi coi thử coi trong một buổi tu tập vậy đó, con sẽ thư giãn mấy lần và đi mấy lần, thầy mới phân cho cái thời gian mới được. Rồi mà con phải xác định được cái thời gian con đi kinh hành đó, 30 phút hay 1 giờ, ha, 30 phút hay 1 giờ cái đã, để rồi mà thầy mới thành lập cái thời khóa cho con mới được. Rồi cứ bữa nay đến đây rồi đó, thì con xin một cái thất chỗ nào yên tĩnh đó con. Nói cô Út cho một cái thất yên tĩnh để con quyết tâm tu đó, thì cô Út sẽ cho cái thất cái khu yên tĩnh tu. Rồi chừng đó rồi thầy sẽ đến thầy hướng dẫn cho con, thấy không? Rồi thầy có khi mà băng đêm này kia mà để mà giúp đỡ cho con đó, thầy sẽ lôi bên kia thầy cho tập được 5-10 ngày hoặc tuần lễ cho nó thuần thục rồi đó, rồi thầy sẽ đưa mấy con trở về bên này, hoặc là trong 1 ngày 2 ngày mà được rồi thì trợ cho mấy con trở về hết à, để mấy con tu tập cho nó có kết quả như con. À, nhớ bây giờ con phải tập coi thứ đi sức y kinh hành của mình coi được 30 phút 1 giờ chưa. À, nếu được mà con đi mà con thấy không có mỏi chân gì hết á, mà tỉnh táo thoải mái dễ chịu thì con trình cho thầy nghe, để rồi thầy biết rồi thầy sẽ giúp đỡ cho cái sự tu tập của mấy con, vừa thành lập cái thời khóa mà cũng vừa là dạy cho mấy con biết cách thức thư giãn nữa đó con, thả tăng nữa đó. Đó. Rồi
dạ Phật, thầy như thầy dạy với con là thời khóa tu tập là trong vòng 1 tiếng rưỡi rồi á, là nghỉ xả tâm rồi định thái suốt trong vòng 30 phút, rồi còn thì giờ sau đó làm gì thầy, tại nhớ một tập tiếp nữa 1 tiếng rưỡi
không, con không có cần tập nữa. Dạ. Mà con chỉ thời gian còn lại đó con chỉ xả tâm đó, con ngồi thư giãn thôi con. Con biết thư giãn không?
Dạ biết.
À, có niệm thì mình tắt ý đuổi thôi, còn không niệm thì cứ ngồi chơi. Coi nó có buồn ngủ không? Như vậy là mình xem là cái kết quả của pháp thân hành niệm mình đi 1 tiếng rưỡi đó con. Dạ. À, mà nó thấy nó thoải mái, nó tỉnh táo, nó không buồn ngủ, thì như vậy là tốt rồi.
Dạ, thầy cho con hỏi đây. Là trong lúc mà đi thân hành niệm như vậy đó, thầy như vậy là có những cái niệm đến đó, thầy nói tự nó là bánh xe nó cán nát hết, hay những cái niệm gì nó cũng cán nát là mình phải tắt ý nó?
Không có tắt ý nữa con, để cho cái hành động đó nó dập. Bởi vì thí dụ như cái hành động cái tay con đưa con dở lên như thế này thì nó có một cái niệm nó xen vô rồi, thì cái tay con sẽ dở lên thì nó sẽ cán cái niệm đó rồi, chứ khỏi cần tắt ý gì hết, nó lấy hành động mà cán nát đó thôi con. À, rồi con còn hỏi con không?
Con mình tu thì nhiều hơn thở nửa tiếng, thì có nhiều hôm thì con tu được hơn nửa tiếng con thấy khỏe, con tu chết có 1 tiếng thì cái trạng thái rất là tĩnh và không chậm, không có nửa tiếng hơn nửa tiếng như nhau vậy. Như vậy thì bữa nào một cuốn tu nửa tiếng hay là bữa nào mà khả năng mình tăng được?
Không con, bây giờ con chỉ cần tu nửa tiếng cho nó nhuần nhuyễn trong 1 tháng đi con, chứ đừng vội tăng. Sau khi đó là thầy sẽ đến thì kiểm tra lại đó, kiểm tra lại trong cái thời gian mà con tu nửa tiếng, con thử cái nhiếp tâm ở trong cái hơi thở nó còn sơ sót gì không. Nếu mà hoàn toàn nhiếp được hoàn toàn ở trong cái hơi thở rồi thì thầy sẽ thấy cần phải tăng, thầy tăng, hoặc là thầy sẽ từ 30 phút nó thầy sẽ dạy cho con sử dụng cái hơi thở dài, chứ không phải là hơi thở bình thường nữa con. Nó sẽ sử dụng cái hơi thở dài, mà cái hơi thở dài đó là sau này con sẽ ngồi tại chỗ mà con dùng, mà con phá hôn tầm thiền miên đó. Bởi vì khi mà có buồn ngủ, khi mà cái trạng thái nó sắp sửa nó buồn ngủ thì con dùng cái hơi thở con dài thì dài vậy, chậm thiệt chậm, rồi con hít thở thì 5-3 hơi thở theo cái cách thức mà con nhiếp trong hơi thở đó, mà cái hơi thở này hơi thở dài thì hôn tầm thiền miên nó sẽ đánh bay, nó mạt hết, nó đi mất hết. Bây giờ cứ tập cái hơi thở bình thường đi, nhiếp cho được. Chẳng khi mình dùng cái hơi thở dài đó thì mình cũng nhiếp như cái hơi thở bình thường của mình thì nó sẽ phá được hôn tầm thiền miên con. Đó là cái đường của con có đi. Con đừng có đi, con dùng cũng thân hành niệm bằng hơi thở đó con, tức là thân hành nội.
Có phải quả thầy với con, xin thầy cho con được gia nhập tăng đoàn để cho con phát thầy mơ?
À, được rồi, thì khi mà gia nhập tăng đoàn đó thì thầy sẽ nói của Úc sẽ cho mấy con y áo như trong cái đoàn thể của chúng tăng ăn mặc như Phật vậy con. Thằng chết không còn mặc, nên khi mà gia nhập tăng đoàn rồi thì con không còn mặc cái chiếc áo này. mà mặc cái y cũng như mình với thất sĩ vậy đó con. À, còn để rồi sẽ có người hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con.
Thầy chẳng sẵn có pháp danh mới
rồi thầy sẽ cho pháp danh con. Ừ. Chuyện đó là thầy sẽ cho pháp danh. Còn ai hỏi không con? Con hỏi không con? Thưa
thầy,
thưa
thầy,
thưa thầy,
con hỏi là cái con đi cái pháp thân thân hành niệm cũng kết hợp với lại định vô lậu ở đây. Nếu con đi một vòng mà con ngồi tại một vòng quá trình đi thì cái vọng tưởng nó khởi lên rất là nhiều, là con để ý cái vọng tưởng nào mà nó thường hay khởi lên mà không cắn được thì con ngồi xuống con định vô lậu, con tác ý con xả bỏ.
À, cũng được con, bởi vì con áp dụng giữa cái đi kinh hành đó, thân hành niệm, tức là bây giờ hiện giờ con chỉ tập thân hành niệm thôi chứ chưa phải là con đi thân hành niệm, cho nên nó còn niệm vọng đó nha. Còn sự thật là mà nếu ôm pháp thân hành niệm thì tự cái pháp thân hành niệm nó cắn nát mà khỏi cần phải quán con. Còn con quán như vậy là quán vô lậu đó, tức là con chỉ mới tập tu theo thọ bát quan tai đó, có bốn pháp đó. Bốn pháp là tu tập tỉnh đi kinh hành tỉnh thức thôi. Rồi tu định vô lậu là mình ngồi mình tư duy quán xét đó, thì trong khi mà đi kinh hành vậy nó có cái niệm gì đó thì lưu ý nó, tới chừng đó mình ngồi lại mình tư duy cái niệm đó ra để mình quán xét nó, để cho nó trở thành không có lậu hoặc đó. Thì cái đó là con còn đang tu ở trong những cái người cư sĩ họ đang tu pháp thọ bát quan trai, nó tu bốn pháp này, ở trong đó nó có định niệm hơi thở, rồi định sáng suốt, định thắng suốt tức là thư giãn đó, rồi định chánh niệm tỉnh giác đó, rồi định vô lậu, nó bốn pháp ở cái người thọ bát quan trai đó. À, cái người cư sĩ họ tập làm tu sĩ chúng ta đó, họ tu bốn cái pháp đó. Rồi con nói ra thì thầy biết con đang ở tu cái pháp đó, cho nên khi mà đi kinh hành chẳng có cái niệm là con ngồi lại con tu định vô lậu để quán cái niệm đó đó, đó là vậy đó. À, bây giờ thì coi như là còn cái pháp thân hình niệm mà tu chuyên rồi nó tự nó căng nát hết vọng tưởng rồi, nó căng nát không còn đó, chứ mình khỏi cần quán, khỏi cần gì hết. Chỉ khi mình ngồi lại mình thư giãn thì mình chỉ tác ý có một cái niệm gì khởi, mình nhắc tâm bất đồng thanh phản là chấp sự. Ở đây không có cái niệm gì mà xen vô đi được thì nó sẽ đi, nó đi rồi nó có cái niệm khác thì mình tắt ý đuổi nữa. Vậy đến khi đó tới cái giờ mình tu pháp thân hành niệm là tự nó diệt hết, nó diệt hết, nó diệt hôn trần thùy miên, nó diệt luôn cả những cái niệm tham si mình hết, nó không còn niệm nữa. Cái pháp thân hành niệm là chỉ tu chuyên nó thôi, rồi mình thư giãn để cho mình giữ cái tâm mình nó yên lặng, nó nghỉ ngơi chứ không có gì để mà tu tập pháp thân hành niệm. Còn con nói đó là con tu trên cái thọ bát quan trai bốn pháp. Rồi con
nhà bệnh thầy con một tu như thầy ra thân niệm niệm thì một tiếng là nó bị đau thế
này. À, nhẹ quá
thì có thầy quay quay lại làm đi kinh hành. Thì cái hành thì chỉ một tiếng thì nó cũng bị hoàn tuần này. Nó là thế trong này, trong này con này thì kinh hành mất nửa thời gian, con nửa thời gian con này thân nghiệp thì nó về hết tướng này. À, như thế là con đi một thời gian là một tiếng đồng hồ thì con đợi thêm 10 phút đi 50 phút rồi đi ba một thời là 3 tiếng thì con đi 350 là 150 phút. À, một thời gian như thế thì lần đầu là nó buồn ngủ, còn tuần buồn ngủ, sau này con mới kèm theo cái pháp tinh thần và thân nghiệp thì nó không buồn ngủ. Cái tháng rồi con thường ngủ dậy đúng giờ, ngày nào cũng ngủ dậy đúng giờ. Còn một đôi của con này, khách về bậc quan này, hôm nay bậc quan không ngủ trước, con là không ngủ trước, ba bữa thì được, không ngủ từ tư nó dập thì không ngủ, thì con phải ngủ trước. Cho nên nó như thế này, chắc con này nó sai chắc không
thế. Phải sai rồi con.
Cái thứ hai là con đi như thế, cũng có quá, khi tỉnh thì con làm đi, khi ngủ dậy tỉnh thì con làm đi.
À, coi như là con tỉnh rồi đó, thì con chỉ ngồi con thư giãn thôi con. Tới đúng giờ mình mới tu tập, mà mình tu với cái sức của mình, đừng có để tu mà tới đau ẹo cái phóng con vậy không có được. Tu đừng có cho nó đau á thì được, thế nó tu mà tới đau thì không được. Thế
thầy sáu đầu con cờ ra như thế thì nó cũng đau.
Ừ, được rồi, biết rồi, được rồi, tháng cố gắng con. Rồi thầy sẽ giúp đỡ. À, khi thầy đưa qua bên kia để được thầy 1-2 ngày rồi thầy kiểm tra cho chặt chẽ rồi cho con biết cách tu cho đúng rồi các thầy con đưa thầy con thầy đưa con trở về nhưng mà tập ha, cưới mình ở thất mình lo mình tập giữ hạnh đặc cư, mình không nói chuyện chơi với ai nữa hết. Và khi mà qua thầy kiểm tra rồi về không cho ra cho một mình kêu là độc cư độc bộ độc hành rồi. Thì chừng đó mình ráng mình nỗ lực thời gian để cho mình tu tới cái tâm mình vô lậu thôi con. để cho mình làm chủ được sự sống chết là mình hạnh phúc lắm rồi. Thầy chỉ mong thầy dẫn cho mấy con tới cái chỗ mà mấy con muốn chết nào chết, muốn sống nào sống, ngồi chơi thì tâm bất động thanh thản lại vô sự đủ rồi mấy con. Bao nhiêu đó mấy con giải thoát rồi. Mà bây giờ không cần làm Phật, làm tiên, làm thánh gì nữa hết, tôi chỉ làm phàm phu mà tôi được vậy là tôi khoái. Có vậy thôi. Nghe ngồi mà tâm nó luôn luôn nó tự nhiên mà nó thanh thản an lạc, nó nghĩ ngợi nó buồn phiền ái mà nó lại ngồi mình, nó lại thích hơn ngồi nói chuyện với thiên hạ, thì biết là nó sống một mình được rồi đó, là nó không phóng dật chứ không gì. Còn mà ngồi mình mà buồn buồn rồi này kia đó thì chưa, nó còn phóng dật đó. Đó thì coi như là mấy con có cái duyên, mấy con về đây trước mặt mấy con ngồi đây đó, thì tức là thầy không bỏ người nào hết trong lần lượt. Vì sao đi nữa thầy cũng dự định chọn người nào trước, người nào sau để giúp cho mấy con tiến tu, mấy con. Mấy con còn ở lại ở đây thì mấy con cứ tập đi, rồi thầy sẽ tới mà, mấy con. Thầy sẽ tới giúp đỡ. Chứ không có bỏ mấy con đâu, thầy sẽ kiểm tra mấy con chặt hơn để giúp cho mấy con tu tập được. Thì ngày mai, bữa nay thầy đến đây, thì ngày mai buổi sáng đó, Kim Quang với con đó, chuẩn bị mấy con buổi sáng đó, mấy con sẽ được cô Út đưa qua bên đó. À, đưa qua bên đó, ngày mai buổi sáng, bây giờ buổi chiều đâu có. Bây giờ về nó mới sửa sạn đâu có kịp, để ngày mai ngủ là đêm đi tập đi cho kỹ đi, ngày mai qua bển thầy kiểm tra. Không? Thành ra buổi sáng mấy con qua bển, qua bển thì thầy sẽ kiểm tra, hễ mà thầy thấy được thì đi, mà mấy con tập được thì cho mấy con về để thầy qua thì đưa những người khác qua để giúp đỡ cho các bạn nữa, chứ không lẽ mà lo mấy con không bỏ người này hết sao, phải lo cho mấy người này nữa chứ. Không? Được rồi thì thầy sẽ cho mấy con về để mà tập tu, còn chưa được thì thầy giữ lại để mà thầy điều khiển cho mấy con xả những cái gì nó không xả cho được. Ví dụ như con buồn ngủ mà thầy qua thì hướng dẫn cho con biết cách mà con phá nó không buồn ngủ, mà nó thoải mái, nó dễ chịu, nó không có nhọc nhằn, thì thầy cho con về tu thì biết cách rồi. Còn như chưa thì thầy bắt ở lại, nếu ở lại phá chứ phá cho được chứ, phải không? Con nhớ kỹ thầy dẫn dắt là phải dẫn dắt tới nơi bước lớn, không có bỏ nữa nè. Đặng rồi thầy còn qua thì tiếp các con nữa, những người khác nữa không? Lần lượt mà thầy hướng dẫn hết thầy không bỏ người nào đâu. Mà bây giờ mấy con biết không, bây giờ đây là số nam, còn nữ nó mới đâu. Cho nên ở bên cái khu của thầy nó có cả khu nam và khu nữ. Rồi còn riêng cái phần ở ngoài đó là còn phần khách riêng nữa mấy con. Rồi còn cái phần mà người ta chưa bao giờ đến tu viện này, người ta chưa biết, nhưng mà người ta biết bên đó, người ta qua bên đó, thì cái phần đó là phần riêng nữa con, nó đủ thứ hết. Thầy thấy người nào mà chưa được thì gửi nó trở lại chùa, gửi vô trong này để mà tập lại tu được. Cho nên mấy con biết là thầy phải lo, còn đang lo xây cất xong cái khu này để cho có di chuyển người ở cấp bậc nội này, người ở cấp bậc khác. Chứ còn nếu mà không có thì làm sao di chuyển được, không có nhà ở làm sao ở được. Mấy con biết. Cho nên ở tu viện thì hiện giờ nó có những cái nhà cửa ở, nhưng mà nó coi như là nó chưa có thành những cái khu, còn ở đâu nó ra cái khu nấy. Bởi vì sau khi mà thầy rời khỏi tu viện rồi, thầy lo thì xây dựng những cái cơ sở để nó từng cái khu, để cái tập thể nào nó phải tu tập ở trên cái phương pháp nấy, chứ ở lớp nấy, chứ không thể nào mà nó tu chung chung được. Còn ở đây như tu viện mình hiện giờ coi như là tu chung chung, chứ chưa phải là tu đặc biệt. Thành ra khi mà rời khỏi đây thì coi như là thầy cho mấy con tu đặc biệt, là người nào mà ôm pháp nào là ôm chết pháp đó mà tới nơi cuối cùng, chứ không có tu chung chung đâu. Cho nên cái cơ sở nó cũng phải có cái sự riêng biệt. Vậy mà cũng là một cái điều nó cũng gặp nhiều cái khó khăn mấy con, chứ không phải là dễ. Bởi vì khi mà mình cất một hai cái tháp, hoặc là từ ở trong cái tu viện này cất sang ra 50 cái tháp thì nó không có, nhưng mà vì cái khu nó phải cách cái khu này, nó phải cách cái khu kia để giúp đỡ cho cái người tu. Cho nên vì vậy mà mỗi lần mình thành lập một cái khu như vậy đó, thì những cái ngôi nhà mình cất đó, theo cái kiểu cách của mình đó, thì nó cũng làm cho nhà nước cũng lo, không biết là tại sao mà trong tu viện mình cất tùm lum tà la, chỗ này cũng có, chỗ kia cũng có, người ta cũng lo chứ. Nhưng mà mình phải giải thích cho cái người lãnh đạo để người ta không còn lo, chứ người ta nghĩ không biết mình cất cái kiểu này mai mốt lính ở đâu nó viện ở đây, cái tràn quân cướp với chính quyền hay sao, người ta cũng lo vậy chứ, mấy con hiểu. Bởi vì nó đâu đâu cũng có coi như là xanh lính trại lính hết trơn như thế này, thì người ta nghĩ cách thức của mình có, chứ người ta đâu có nghĩ đây là trại lính đâu. Nhưng mà người ta nghĩ đây là trại lính, người ta đâu có nghĩ là cách thức mình tu, thôi chưa. Vì vậy mà nó mình cũng gặp nhiều cái khó, nhưng mà mình ráng mình tu, nhờ cái duyên mà mình nỗ lực mình tu để được giải thoát, nó đều quá giải được, nó tất cả người ta sẽ nghĩ về cái tốt của mình, người ta không nghĩ về cái xấu. Có cái người mà người ta lãnh đạo đất nước, người ta lo lắm đấy mà, người ta không sợ, nó không bất an. Những cái điều kiện gì nó bất an thì nó cả chung cả đất nước. Nên vì vậy mà mình là người công dân của trong một nước mà nó được bình yên, mình tu tập như thế này thì mình càng tốt hơn, để cho mình được tu tập tốt, mình tu tập tốt. Thầy chỉ mong yên ổn để mình tu, để cho mấy con tu đạt được cái tâm vô lậu và làm chủ được, mấy con có đủ cái sức lực để làm chủ được sự sống chết. Bệnh đau mấy con đuổi khỏi tống tao, tiền bạc đi nằm nhà thương, nhà chết lúc nào mấy con nó chết, mấy con bảo nó chết là nó chết, nó chết. Cho nên có nhiều người với hiện giờ thầy dạy họ cũng làm chủ được bệnh, cũng có nhiều người họ cũng tỉnh chỉ được hơi thở, nhưng chưa được dài mấy con, chưa được dài khoảng độ 1-2 tiếng thì họ tỉnh chỉ được, nhưng mà chưa được dài, bởi vì cái sức lực mà của họ để đạt được cái tâm vô lậu nó chỉ có mấy tiếng đồng hồ, nó ngồi bất động yên lặng vậy nó chỉ có mấy tiếng đồng hồ, nó chưa đủ 7 ngày đêm mấy con. Chứ nó kéo dài được 7 ngày đêm là nó đủ cái sức, mà mai rồi nó chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ thôi, vô lậu nó chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ, trong cái sự bất động nó 3-4 tiếng thôi, vậy mà nó bỏ cái hơi thở ngưng là nó ngưng nó mấy con, nó chưa có đủ sức mà nó làm được nó mấy con. Còn nếu mà mấy con ngồi đây mà nó bất động 7 ngày đêm nó tâm vô lậu không, nó đủ tứ thần túc nó rồi. Cho nên vì vậy mà nó điều khiển, nó tự điều khiển cái thân của nó một cách rất là vi diệu mấy con. Mấy con biết Phật pháp rất là hay. Cho nên chúng ta chỉ cái tâm chúng ta chưa vô lậu thôi, chứ nó chỉ vô lậu chút chút là chúng ta phải thấy hiệu quả rồi. Còn hiện giờ có một số người thì người ta chỉ có tính lực, lòng tin qua cái lời thầy dạy thôi mà họ để đưa bệnh, chứ họ chưa có cái nhiếp tâm được đó, chưa có cái tâm vô lậu. Nhưng mà cái tính lực giúp có vậy mà vượt qua được những cái bệnh tính lực, chứ không có gì khác. Còn những người mà tu mà có được cái tâm vô lậu rồi thì nó có được cái sức làm chủ rồi, sức làm chủ. Cho nên họ bảo tình chỉ hơi thở thì nó cũng ngưng. Thì sự thật ra kiểm tra thì thầy cũng biết nó ngưng, nhưng mà cái thời gian nó không lâu, không lâu là cái sức nó chưa đủ. Thầy bảo bây giờ phải ngồi đây nè, ngồi đây 7 ngày đêm với thầy ở trong cái tâm trạng đó mà không có gục. Mà nếu mà ngồi 7 ngày mà không đói không khát mà không gục, không buồn ngủ mấy con, nói không gục chứ, thì như vậy là bảo đảm cho cái người này đã chứng đạo. Còn không đủ cái thời gian đó thì cái này là mới bắt đầu thôi chứ chưa phải chứng đạo. Cái không khéo người nào cũng tự xưng mình chứng đạo hết mấy con. Ở đây có một số người họ cũng tu được chút chút, cái họ bắt đầu họ thấy là tỉnh chỉ được chút ít hơi thở, họ coi như là họ nhập tứ thiền rồi, họ về họ trình cho thầy vậy thì họ nói họ chứng đạo. Nó có một số người chứ không phải con. Nhưng mà thầy bảo bây giờ đồng thời ngồi dưới thầy suốt 7 ngày đêm hoàn toàn tâm bất động, thân thanh thản an lạc vô sự, không đói không khát. Chúng ta đồng lên cái thiền đường chúng ta ngồi mà, để cho mọi người đây đều là thấy người chứng đạo, chúng ta phải thực hiện điều đó mà. Chứ không phải là nói bây giờ tôi chứng là tôi nói cho mấy người nghe tôi chứng là không được, mà mình phải chứng minh bằng cái sự mình thực hiện được những cái sức thiền định bất tâm bất động của mình, thì đó là mới gọi là chứng. Cho nên thầy nói 7 ngày đêm ngồi đây mà không đói không khát, không dung chuyển, không có gục tới gục lui, ngồi thẳng như thế này, ngồi đâu ngồi y đó, đó là mấy con sẽ đi qua đi lại, rồi tối mấy con cũng đi qua lại, mấy con đâu có nói chuyện gì, để người ta ngồi mà đâu có gì. Mà ngày nào cũng vậy mà 7 ngày đêm thì mấy con biết người đó chứng rồi đó, mấy con đảnh lễ là vừa lắm rồi. Để cầu mà dạy mình được rồi, thấy mấy con thấy không? Cho nên người nào nói chứng là đừng có tin, chỉ có ngồi tâm bất động như vậy thôi. Mà ngồi đây thì thầy kiểm tra mà, thì kiểm tra tâm bất động có phải bất động không, ông nhập vô định tưởng không, ngồi cũng 7-8 ngày mà định tưởng không thì tưởng không thì cũng được chứ không phải không. Nhưng mà cái tưởng nó có lợi gì cho cái ông đâu, nó cũng sai. Cho nên thầy kiểm tra là kỹ lắm, kiểm tra biết tâm bất động thật sự. Mà có thầy thì không có ai gạt được, còn thể hiện thần thông rồi thì cái chuyện đó là gạt, mà gặp thầy thì gạt bỏ lắm. Tất cả các thầy vô tỷ thì chuyện nó làm được hết đó. Cho nên bây giờ mấy con yên ổn, thầy chuẩn bị mấy con, bây giờ hai người chuẩn bị rồi, ngày mai khi mà chuẩn bị được hai người này rồi thì ngày mai thầy sẽ đến, thầy sẽ chọn nhà. Đồng thời có lẽ là ngày mai nó không có gì hết, thầy cũng đi qua thầy thăm bên nữ nữa, không bởi vì một số nữ cũng tu mà cô Út thì cô cũng xin nhờ thầy đi giúp đỡ bên số nữ, thì thầy đâu có bỏ mà bên nữ thì thầy cũng có số ni bên kia không muốn có số chứ không phải thăm. Cho nên thì nếu mà cái cô nào mà tu tốt thì cũng lâu đi chứ đâu để chứ, thì là tất cả những cái này đều cũng có cách thức hướng dẫn hết. Thế con có còn hỏi thầy gì thêm không, có gì không?
Dạ bác thầy, ngày mai tụi con có đến giảng đường hay không?
À, mà coi như là ngày mai thì coi như chuẩn bị cho hai người, rồi ngày mốt mấy con đừng đến, ngày mai thầy có ấy là thầy phải đến thầy thăm linh nữ, con hiểu không? Ngày mốt thầy kiểm tra cho những người này coi được hay không cái đã để thầy giúp đỡ, Hẹn ngày mốt thì báo cáo cho cô báo thì mấy con sẽ đến. Thầy sẽ đến, mấy con sẽ báo đến đây. Thì đến đây thì mấy con chuẩn bị coi thầy rút ai ạ. À? Có vậy thôi, thầy rút em mà thầy hướng dẫn. Cứ lần lượt thì rút, rồi thầy đưa, thầy thả về cho tôi, rút rồi đưa thả về cho tôi. Cứ vậy. À, chứ không phải, bởi vì ở bên này cũng như ở bển, mà ở bển thì nó không có được cái trình cây mát mẻ như thế này. Nhưng mà ở bển thì nói chung là về vấn đề nhà cửa tư cấp thì rất là tiện nghi, rất là sạch sẽ như thôi. Mà coi như là tất cả những cái điều kiện mà hôm nay mà mình làm được đó là cái duyên chứ không. Trước kia thầy không đủ tiền mà mua giấy dầu, giấy Liên Xô mà để lợp cái máy nữa, không đủ tiền nữa. Mà thầy dám cất vốn cái thất một lượt, cô từ viện cổ cúng dường thầy 2 ngàn hay là 4 ngàn gì đó, chứ không phải là 2 ngàn đâu. Mà thầy mua giấy, cái cuồng giấy Liên Xô, thầy về thì làm vốn cái pháp. Thì chỉ có 4 người về ở đây tu tập với thầy đầu tiên. Rồi lần lượt nó lập bằng thức rô, rồi lập tôn. Rồi nó có những cái mái nhà bằng líp. Tất cả những cái đó nó bắt đầu, nó có những cái mái nhà. Rồi sau này kế đây thì bây giờ tất cả những cái này đều là hoàn toàn xây dựng. Nó thuộc về cái nó đi vào cái lịch sử văn hóa của dân tộc, mà cũng cả là cái văn hóa của thế giới rồi, nó phải lưu giữ. Cho nên thầy thấy nó không phải là một chuyện mà mình cất tầng dân túc tre 21 đó, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm thì nó tiêu tan hết, nó còn nó nát hết không còn. Nhưng mà thầy xây gạch, thầy làm cho nó kiên cố thì 100 năm nó vẫn còn, để nó ghi lại một cái lịch sử của một cái giai đoạn Phật giáo chứng hưng tại đất nước Việt Nam, để đào tạo những người tu chứng. Nó quan trọng lắm đấy con, cả một cái Phật giáo thế giới chứ không phải riêng ngoài Việt Nam đâu, mà mọi người tu không có người làm chủ được sinh già bệnh chết như chúng ta. Mà đã có sinh già bệnh chết thì những cái mái thất của chúng ta là một cái di tích lịch sử, nó đánh dấu cho một trang lịch sử của Phật giáo, của dân tộc của chúng ta. Cho nên thầy xây dựng như vậy là thầy đã nghĩ đến cái giai đoạn của lịch sử. À, mấy con qua đó hoàn toàn là nó rất là vệ sinh, nghĩa là sạch sẽ, ngăn nắp hẳn ngoài. Thậm chí như vừa rồi mấy con biết rằng cái khu vực chúng ta là chính quyền vừa huyện vừa xã, tất cả các cấp lãnh đạo đều vào đây tham quan. Sau khi qua đến cái khu mà thầy xây dựng, họ nói sao lại ở trong tu viện không được xây dựng như thế này. Thầy nói lần lượt những cái bước đi của tu viện nó sẽ phát triển được như vậy, để nói lên cái văn hóa, cái lịch sử của tu viện, mà nó là cái văn hóa lịch sử của tỉnh Tây Ninh chúng ta. Thầy nói với mấy các ông chính quyền. Họ qua họ thấy những cái thất mà thầy cất bên kia, họ công nhận rằng hàng thẳng tắp đàng hoàng, đường xá đâu ra đó, hàng cây đâu ngay ngắn. Nếu mà nó lớn cây, những cái xe cừ mà thầy trồng lớn, nó trở thành một cái khu rất là hẹp, nó không đơn giản. Bởi vì thầy khi mà thầy quy hoạch nó là thầy đã nghĩ bây giờ phải làm sao nó là cái cơ sở văn hóa không riêng cho quê hương chúng ta mà cả thế giới, nghĩa là chúng ta đào tạo những người tu chính là cả một tiếng ra, nó không những ở trong đất nước, nghĩa là có mấy con mà tu mà làm chủ được sự sống chết như thầy rồi, không phải riêng một mình thầy mà còn có nhiều người rồi, thì mấy con sẽ biết không phải tất cả những cái nơi mà của chúng ta hôm nay, ngày mai nó sẽ có những người ngoại quốc người Việt Nam. Họ đến tu có, mà đến tham quan có, mà đến họ xem xét, mà đến đưa vào những khu của thầy, họ không bao giờ chê rằng cái dân tộc Việt Nam là thiếu vệ sinh. Nhưng mà đưa vào ở mấy cái thất mà tranh lá liếc này, họ cho rằng mình chưa vệ sinh. Thầy nói mấy con cứ nghĩ có đúng không? Còn vô cái phòng, cái những cái nhà ốc mà bên kia, những cơ sở mà cho mỗi người tu là hoàn toàn vừa đủ cái một người sống mà rất là vệ sinh. Không vệ sinh như thế nào, không thể nào mà văn minh của thế giới mà ở nó đã lầm ở trong đó, nó đã đi được. Con thấy biết. Cho nên quý thầy không muốn qua bên đây là vậy, tại vì nó quá vệ sinh. Chứ không phải là quý thầy, nhưng mà thầy nói bây giờ quý thầy cái trình độ mà nó còn cục tới cục lui vậy chưa có được, phải qua đây mà rèn. Cho nên vì vậy mà mấy con cứ yên tâm để mà thầy làm công việc, mà thầy đào luyện cho mấy con tới nơi tới chốn để dừng lại chánh pháp của Phật. Phật giáo đã bị người ta dìm mất lâu quá rồi mấy con, mất lối, mất không còn cách thức mà chúng ta tu làm chủ sự sống chết của chúng ta. Mà hôm nay thầy dựng lại, vừa phát hành cụ thể cách thức tu tập, mấy con ôm thánh pháp thân hành niệm, mấy con thấy không bao giờ nó sai mấy con. Cái phương pháp nó sẽ giúp cho mấy con rất tỉnh, mấy con tu đúng, mấy con nó không buồn ngủ không tầm nữa con. chứ không phải là cái cách thức tu sai đâu, không phải đâu. Cho nên mấy con tu tới đâu mà mấy con lọt trong tưởng là thầy đã biết, thầy đã biết lọt trong tưởng như thế nào sao như thế nào, thầy sẽ kiểm tra hết, sẽ quét cho ra hết ba cái tưởng này. Cái thân mà bị tưởng thầy cũng biết nữa, mấy con nó vụt lên vụt xuống là tâm tưởng đó, cho nên nó không phải dễ đâu. Cho nên vì vậy mà thầy đang chuẩn bị mấy con. Cái gì con tin
dạ, thầy xin các bạn. Dạ con xin phép hỏi thầy là tại vì thầy dạy á, thầy nói rằng đi thân hành niệm là nó cái cáo gắt nó tham sân si mạng nghi vô trần thì nguyên vô ký gì nó cũng cáo hết, thì con lúc nào con nghĩ con lúc nào có rảnh thì giờ là con tập cho nó có ức chế thân tâm gì con không thưa thầy, để con sợ là con tập nhiều quá hay ức chế thân tâm.
Nó ức chế thân tâm thì nó hiện ra cái tướng bị buồn ngủ, cái dạ. Tướng bị mỏi mệt, cái tướng bị đau nhức, ví dụ như nhức chân nhức tay hoặc mỏi chân mỏi tay, điều đó là bị quá sức. Còn con tu con ta đang thoải mái nghe, con thoải mái dễ chịu quá, nghe nó sung mãn, cơ thể này muốn chạy nhảy như thường được, nó năng nổ được, thấy đó là đúng rồi. Còn con thấy sao nó lừ đừ, nó ngồi đó nghe nó mệt nhọc, nghe nó khổ sở đó thì tu trời. Con hiểu không? À, con tu như thế nào mà thấy mà luôn luôn cái mặt con mà nó hân hoan thì được, mà con tu mà phải thấy nó giàu giàu, nó buồn buồn, nó rầu rĩ đó thì thầy biết là không được. Hiểu chưa? Con pháp danh gì con nói cho thầy biết không? Minh Tuệ không? À, rồi được rồi, thầy sẽ nhắc cô Út để rồi sẽ cho thầy qua thầy kiểm tra con. Con gì?
Con nói thầy. Con tính tạo bếp bằng chai tháng mấy con bị phải lý sự thôi kỹ quá, con xin thầy con về nhà.
Được không?
Con mang ơn thầy rất nhiều, tại cuộc sống của con không biết tại sao áp hết xung quanh, con mắt con nhìn áp hết không mà con không biết đường thoát ra, nhờ phải của thầy gửi về cho con có đường thoát ra thế giới của con, rất mong ơn thầy rất
nhiều. Được không, con gắng dạ. Thôi về rồi con sắp xếp nó từ từ, nó đủ duyên rồi cô đợi hỏi con.
Dạ con cố gắng con tu tập, con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.
Thôi thầy xin phép mấy con thầy.